Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 16 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bác sĩ Blair Group về một quyết định tình yêu. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về từ bỏ cái gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên các hội bác ái Thánh Vincent Paulo tiếp tục theo đuổi lý tưởng phục vụ người nghèo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các hội bác ái Thánh Vincent Paulo nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập hội này và Đại hội Quốc tế mừng kỷ niệm được cử hành từ ngày 12 đến 15 tháng 3 hôm qua tại Châtillon-sur-Charonne, bên Pháp, về chủ đề 400 năm với Thánh Vincent trên con đường tiến về tương lai trong căn nhà chung của chúng ta. Châtillon cũng là nơi Thánh Vincent Paulo thành lập các hội bác ái. Sau khi nhắc đến quá trình hoạt động của các hội này, Đức Thánh Cha viết, ngày nay, tôi cũng khuyến khích anh chị em đồng hành với con người toàn diện, đặc biệt chú ý đến tình trạng sống bấp bênh của nhiều phụ nữ và trẻ em. Đời sống đức tin, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô giúp chúng ta nhận ra thực tại con người, phẩm giá khôn sánh của họ. Nhìn họ như một hữu thể được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, như người anh chị em, như tha nhân mà chúng ta có trách nhiệm đối với họ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, để thấy những người nghèo ấy và trở nên gần gũi họ, nếu chỉ theo những ý tưởng lớn mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải sống mầu nhiệm nhập thể nữa. Mầu nhiệm này rất được Thánh Vincent Paulo quý mến, mầu nhiệm Thiên Chúa hạ mình, trở nên phàm nhân, sống giữa chúng ta và đã chết để nâng con người lên và cứu vớt họ. Đó là thực tại mà chúng ta được mời gọi sống trong tư cách là giáo hội. Vì thế, không có sự thăng tiến nhân bản và không có sự giải phóng con người đích thực mà không có sự loan báo tin mừng, vì khía cạnh cao cả nhất của phẩm giá con người ở trong ơn gọi con người hiệp thông với Thiên Chúa.
Jakarta, Hội đồng Giám mục Indonesia cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ không tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7, sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm nay tại Tổng giáo phận Semarang, ở miền trung đảo Java. Thay vào đó, Ngài sẽ viếng thăm Bangladesh và Ấn Độ. Trước đó, Hội đồng Giám mục Indonesia đã mời Đức Thánh Cha, nhưng mới đây Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh Cha không thể đến nước này trong năm nay. Đại hội có chủ đề là Giới trẻ Á Châu vui tươi sống tin mừng tại Á Châu đa văn hóa. Đức cha Ignatius Suario, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia cho biết, Đại hội này nhắm đến sự tự phát triển của giới trẻ để họ gần gũi hơn với Thiên Chúa, với tha nhân và với thiên nhiên. Giới trẻ sẽ được khuyến khích nhìn thế giới hiện nay và quyết tâm phát huy những tài năng Chúa ban để bắt đầu thực hiện những thay đổi từ từ. Trong đại hội sẽ không có những cuộc thảo luận về chính trị và người trẻ sẽ chú trọng tới niềm vui tin mừng. Đức Tổng Giám mục Suario nói, chúng ta đã được cứu độ, vì thế chúng ta phải loan truyền tin mừng một cách cụ thể. Vấn đề ở đây không phải là truyền bá những câu kinh thánh, nhưng là làm sao để thánh kinh ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta và giúp tạo nên sự biến đổi. Sẽ có ít nhất 3.000 bạn trẻ đến từ 26 nước Á Châu tham dự Đại hội Giới trẻ Á Châu kỳ 7 tại tỉnh Yogyakarta, kể cả 3 ngày sống tại 11 giáo phận, 3 ngày đại hội và 1 ngày gặp gỡ của các huynh trưởng giới trẻ.
Bogota, dân chúng, các tín hữu và giới chức ở tỉnh Choco ở Colombia đau buồn và thất vọng vì không được Đức Thánh Cha viếng thăm vào tháng 9 tới đây. Tỉnh Choco, ven Thái Bình Dương ở miền Tây Colombia, có đa số dân là người nghèo gốc Phi Châu và phải chịu nhiều bất an. trong thời gian qua, nhiều người dự đoán tỉnh này thế nào cũng được ghi vào trong lộ trình viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay, nhưng khi chương trình được công bố thì không có tên của tỉnh này. Cha Esteghlal Londono Palacios thuộc Ban Mục vụ cho người gốc Phi Châu ở Choco nói với đài phát thanh RCN hôm 13 tháng 3 vừa qua rằng, thật là điều thất vọng đối với chúng tôi. Từ nhiều tháng nay, giáo phận Quido ở địa phương đã chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các ban tổ chức, ban phụng vụ, bảo vệ môi trường và cư trú đã được thành lập. Vì thế, khi hay tin về lộ trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, chúng tôi rất ngạc nhiên và buồn. Sự thất vọng đặc biệt nơi dân chúng tại Bojaya, nơi đã xảy ra một vụ thảm sát tàn bạo nhất cách đây gần 15 năm. Ngày 2 tháng 5 năm 2002, lực lượng phiến quân FARC đã tấn công các dân quân võ trang ở tỉnh Choco và bắn nhiều đạn pháo theo hướng nhà thờ, trong đó có nhiều thường dân ẩn náu và các dân quân cũng nấp gần đó. Một quả pháo đã rơi thủng mái thánh đường làm cho 79 người chết. Tỉnh Choco vốn luôn bị gạt ra ngoài lề, vì thế, theo phát ngôn viên của Hiệp hội các nạn nhân vụ thảm sát ở Bojaya, cần làm cho địa phương này được biết đến nhiều hơn.
Cơn, trong đại hội mùa xuân vừa qua tại thành phố Bergis, Gladbach, Hội đồng Giám mục Đức tìm phương thế để những cặp hôn phối hỗn hợp có thể cùng nhau rước lễ. Trong cuộc họp báo sau khóa họp, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cho biết, các giám mục đã thảo luận về đề nghị cho phía không công giáo trong hôn nhân hỗn hợp có thể rước lễ công giáo. Đức Hồng Y Marx nói rằng, tuy chưa có kết quả nhưng các giám mục đang đi trên con đường tốt trong cuộc thảo luận. Lần trước đây, các giám mục Đức đã thảo luận về vấn đề này từ năm 2001 đến 2004, nhưng không có kết quả cụ thể. Theo Đức Hồng Y Marx, đây là một vấn đề mục vụ cấp thiết, đứng trước tình trạng có nhiều đôi hôn phối hỗn hợp, công giáo và tin lành tại Đức. Theo giáo luật, Hội đồng Giám mục có thẩm quyền xác định quy luật về vấn đề này. Vị đặc trách liên lạc với công giáo trong Liên hiệp Giáo hội Tin lành Luther tại Đức là Đức Giám mục Karl Heinrich Manske, tỏ ra vui mừng vì Hội đồng Giám mục Đức tái bàn về vấn đề này, và hy vọng các giám mục công giáo Đức sau khi thảo luận kỹ lưỡng sẽ tìm ra phương thức để các tín hữu tin lành trong hôn phối hỗn hợp với một tín hữu công giáo có thể rước lễ công giáo. Chướng ngại chính trong vấn đề này cho đến nay là vì tin lành không tin nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô dưới hình bánh và hình rượu, và cho rằng bánh rượu chỉ tượng trưng sự hiện diện của Chúa Kitô mà thôi. Vấn đề có thể được giải quyết nếu tín hữu tin lành tin nhận sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể.
Erbin, Đức Thượng Phụ Louis Raphael Sacco, giáo chủ công giáo Kande cho biết, càng ngày càng có nhiều gia đình Kitô Iraq trở lại làng quê của họ đã được giải phóng. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ Sacco nói với hãng thông tấn công giáo Áo Capres rằng, cho đến nay đã có 250 gia đình Kitô, tức là 1.200 người, trở lại thị trấn Telskov thuộc vùng bình nguyên Ninive, cách thành phố Mosul 25 cây số. Các cửa tiệm đầu tiên đã được mở cửa lại. Trước khi bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm hồi mùa hè năm 2014, thị trấn Telskov có 8.000 dân cư. Cả làng Bakufa gần đó cũng đón nhận 100 gia đình hồi hương. Tuy nhiên, ở các địa phương đó đang thiếu các cơ cấu hạ tầng và nhà cửa của dân chúng, trường học, vườn trẻ bị hư hại, cả các thánh đường cũng cần được sửa chữa hoặc tái thiết. Đức Thượng Phụ Sacco cũng cho biết một vài làng hoặc thị trấn ở vùng bình nguyên Ninive bị san bình địa như trường hợp ở Batnia hoặc Khorsabad. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp cho dân chúng hồi hương.
Trong khi đó, Đức Thượng Phụ Sacco đã đề nghị một số đường hướng căn bản cho việc tái thiết tại Iraq về mặt chính trị, xã hội và tôn giáo. Đứng trước tình trạng thành phố Mosul sắp được giải phóng hoàn toàn khỏi sự chiếm đóng của nhà nước Hồi giáo IS. Tuyên bố trong một buổi lễ tại Đại học Hoa Kỳ ở Iraq, một đại học tư ở Sulaymaniyah, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Kande nói rằng, nghĩa vụ của mọi người dân Iraq bắt đầu từ các nhà chính trị, là góp phần xây dựng một nhà nước pháp quyền, một nền dân chủ tân tiến và một đất nước dựa trên căn bản quyền công dân, trong đó không có sự đấu tranh quyền lực giữa nhóm đa số và các nhóm thiểu số chủng tộc và tôn giáo. Để con đường này có thể dẫn đến thành công, cần phải phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức nhà nước. Trong tiến trình này, theo Đức Thượng Phụ Sako, Iraq có thể học hỏi nơi các nước Tây Phương, nếu không sẽ không có tương lai cho Iraq. Ngài nhấn mạnh rằng, tôi không phải là một chính trị gia, nhưng tôi nói như một công dân Iraq và như một giám mục trách nhiệm. Tuyên bố trong buổi lễ tại Đại học Mỹ với chủ đề sau nhà nước Hồi giáo IS chấm dứt các cuộc xung đột, tiến đến các giải pháp lâu dài, Thủ tướng Iraq, ông Haider al-Abadi, cũng hứa tìm kiếm những con đường dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn cho Iraq. Nhưng theo Tòa Thượng Phụ, Thủ tướng không thể làm phép lạ nếu giới chính trị Iraq không đoàn kết và không hoạt động chung với nhau và tránh tình trạng chia rẽ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Ơn gọi của Kitô hữu là sống yêu thương bác ái, yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính mình. Gắn liền với ơn gọi yêu thương bác ái là sự tươi vui của niềm hy vọng Kitô. Nhưng tình yêu thương rất dễ gặp nguy cơ trở thành giả hình, vì thế chúng ta phải xin Chúa luôn canh tân nơi chúng ta, kinh nghiệm gặp gỡ lòng thương xót Chúa để có thể yêu thương chân thành và trao ban sự tươi vui của niềm hy vọng. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu Roma trong chương 12 thư gửi cho họ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ. Coi người khác trọng hơn mình, nhiệt thành không trễ nải, lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa, hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Đức Thánh Cha nói:
Sappiamo bene che il grande comandamento che ci ha lasciato il Signore Gesù è quello di amare, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e amare il prossimo come noi stessi.
Chúng ta biết rõ rằng giới răn lớn mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta là giới răn yêu thương, yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu tha nhân như chính chúng ta, nghĩa là chúng ta được mời gọi yêu thương, bác ái. Đó là ơn gọi cao quý nhất của chúng ta, ơn gọi tuyệt diệu của chúng ta, và gắn liền với nó là sự tươi vui của niềm hy vọng Kitô. Ai yêu thương thì có sự tươi vui của niềm hy vọng, thì gặp gỡ được tình yêu vĩ đại là Chúa. Trong đoạn thư gửi tín hữu Roma chúng ta vừa mới nghe, tông đồ Phaolô cảnh cáo chúng ta, lòng bác ái của chúng ta có nguy cơ là giả hình, tình yêu thương của chúng ta có nguy cơ là giả hình. Vì thế chúng ta phải hỏi xem khi nào xảy ra sự giả hình này, làm sao chúng ta có thể biết chắc là tình yêu của chúng ta chân thành, lòng bác ái của chúng ta chân thực, là không giả bộ sống bác ái hay tình yêu thương của chúng ta không phải là một phim tiểu thuyết, tình yêu chân thành, mạnh mẽ.
Giả hình có thể len lỏi vào khắp nơi, cả trong kiểu yêu thương của chúng ta nữa, có biết bao nhiêu tình yêu thương vụ lợi. Điều này xảy ra khi tình yêu của chúng ta là một tình yêu vụ lợi do các lợi lộc cá nhân thúc đẩy, khi các phục vụ bác ái trong đó xem ra chúng ta quảng đại thi hành, được làm để chúng ta nổi bật hay được thỏa mãn, tôi thật giỏi biết bao. Không, điều này là giả hình đó. Hay khi chúng nhắm các điều dễ nhận ra để phô trương trí thông minh hay các khả năng của chúng ta. Đằng sau tất cả những điều đó, có một ý tưởng sai lầm, Đánh lừa có nghĩa là nếu chúng ta yêu thương là bởi vì chúng ta tốt lành, làm như thể lòng bác ái là một sáng chế của con người, một sản phẩm của con tim chúng ta. Trái lại, lòng bác ái trước hết là một ơn thánh, một món quà. Có thể yêu thương là một ơn của Thiên Chúa và chúng ta phải xin ơn ấy. Và Ngài sẵn sàng ban nó cho chúng ta nếu chúng ta xin. Tình bác ái là một ơn. Nó không hề tại chỗ làm tỏ sáng điều chúng ta là, nhưng là điều Chúa ban cho chúng ta và chúng ta tự do chấp nhận. Và ta không thể diễn tả trong cuộc gặp gỡ với người khác nếu trước tiên nó không nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với gương mặt hiền dịu và thương xót của Chúa Giê-xu. Trở lại bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Paolo ci invita a riconoscere che siamo peccatori e che anche il nostro modo di amare è segnato dal peccato. Nello stesso tempo però si fa portatore di un annuncio nuovo, un annuncio di speranza.
Thánh Phaolô mời gọi chúng ta thừa nhận mình là kẻ có tội và cả kiểu yêu thương của chúng ta cũng bị in dấu bởi tội lỗi. Tuy nhiên, đồng thời ta cũng là người đem tới một lời loan báo mới, một lời loan báo mới của niềm hy vọng. Chúa mở ra trước chúng ta một con đường của sự giải thoát, một con đường của ơn cứu độ. Đó là cả chúng ta cũng có khả năng sống dưới răn yêu thương lớn và trở thành dụng cụ lòng bác ái của Thiên Chúa. Và điều này xảy ra khi chúng ta để cho mình được Chúa Kitô phục sinh, chữa lành và canh tân. Chúa phục sinh sống trong chúng ta, sống với chúng ta và có khả năng chữa lành con tim chúng ta. Ngài làm điều đó nếu chúng ta xin Ngài. Chính Ngài cho phép chúng ta, dù bé nhỏ và nghèo nàn, được sống kinh nghiệm sự cảm thương của Thiên Chúa Cha và cử hành các việc kỳ diệu tình yêu thương của Ngài. Và khi đó chúng ta hiểu rằng, tất cả những gì mình có thể sống và làm cho các anh em không là gì khác hơn là trả lời lại những gì Thiên Chúa đã và tiếp tục làm cho chúng ta.
Còn hơn thế nữa, chính Thiên Chúa khi ngự trong con tim và trong cuộc sống chúng ta, tiếp tục gần gũi và phục vụ tất cả những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trên đường đời, và bắt đầu từ những người rốt hết, từ những người cần được trợ giúp nhất, và nơi họ người được nhận diện đầu tiên. Như thế với các lời này, tông đồ Phaolô không muốn phiền trách chúng ta, nhưng đúng hơn là khích lệ chúng ta và tái khơi lên trong chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta tất cả đều đã sống kinh nghiệm, đã không sống dưới răn yêu thương tràn đầy như chúng ta muốn, nhưng đây cũng lại là một ơn, bởi vì nó làm cho chúng ta hiểu rằng tự mình chúng ta không có khả năng yêu thương thực sự. Chúng ta cần Chúa liên lỉ canh tân ơn ấy trong con tim chúng ta, qua kinh nghiệm lòng thương xót vô biên của Ngài. Và khi đó chúng ta sẽ lại biết đánh giá các điều bé nhỏ, đơn sơ, tầm thường. Chúng ta sẽ trở lại quý chuộng các điều nhỏ nhặt của mọi ngày, và chúng ta sẽ có khả năng yêu thương người khác như Thiên Chúa yêu thương họ, bằng cách muốn thiện ích cho họ, nghĩa là muốn cho họ được thánh thiện, là bạn hữu của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ hài lòng vì khả năng sống gần gũi ai nghèo khó, khiêm tốn, như Chúa Giê-xu làm với từng người trong chúng ta, khi chúng ta sống xa Ngài. Cúi mình xuống chân các anh chị em khác như Ngài, là người Samaritano nhân hậu, làm với từng người trong chúng ta với lòng cảm thương và sự tha thứ của Ngài. Anh chị em thân mến, điều mà Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta đây, tôi xin dùng lại từ của Ngài, là bí quyết để tươi vui trong hy vọng. Tươi vui trong hy vọng, sự tươi vui của niềm hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng trong mọi hoàn cảnh, cả trong hoàn cảnh đối nghịch nhất và cả qua chính các thất bại của chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa không thuyên giảm. Và khi đó, với con tim được viếng thăm bởi ơn thánh và lòng trung thành của Chúa, chúng ta sống trong niềm hy vọng tươi vui, trao đổi với các anh chị em khác, với sự ít ỏi chúng ta có, cái biết bao mà chính chúng ta nhận được từ Chúa mỗi ngày.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, trong đó có Hiệp hội các lộ trình của Nhân Bản, do Đức Cha Jean-Luc Brunet, giám mục Le Havre hướng dẫn. Ngài cầu chúc mọi người tràn đầy hy vọng trong lộ trình mùa chay. vì tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn các thất bại của chúng ta và cho chúng ta dịp canh tân con tim để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Thụy Điển, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc mùa chay là thời gian ơn thánh giúp họ và gia đình họ canh tân tinh thần. Trong số các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Hiệp hội Thánh Cecilia của giáo phận Rottenburg Stuttgart do Đức Cha Johannes Kreider hướng dẫn. Ngài cầu chúc họ tràn đầy niềm vui hy vọng của Chúa và trao ban nó cho tha nhân. Trong số các nhóm nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào tín hữu tỉnh Amadora và các thành viên Hiệp hội Thánh Anton do ông thị trưởng hướng dẫn. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi quyết định trong cuộc sống của họ và trung thành với Thánh ý Chúa. Chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, mùa chay là thời gian rộng mở con tim cho ơn thánh lòng thương xót Chúa, sống kinh nghiệm tình yêu của Ngài và đi đến với tha nhân để trợ giúp họ. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các tham dự viên đại hội do phong trào tổ ấm triệu tập nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào. Ngài khích lệ họ tiến bước trên con đường làm chứng cho vẻ đẹp của các gia đình mới, được hòa bình và tình yêu của Chúa Kitô hướng dẫn. Ngài cũng chào đoàn hành hương Tổng giáo phận Napoli do Đức Hồng Y Crescencio Cepe hướng dẫn, các thành viên Hiệp hội Văn hóa Kitô của Italia-Ukraine, dàn nhạc trẻ Laurena Di Borello, ca đoàn Liên hiệp nghệ sĩ Công giáo Benevento. Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các nhân viên Sky Italia và cầu chúc họ mau chóng tìm ra giải pháp cho công việc làm. Vì công việc làm trao ban phẩm giá cho con người và các giới hữu trách các dân tộc và chính quyền có nhiệm vụ làm mọi sự có thể để mỗi người có công ăn việc làm xứng đáng, để họ có thể ngẩng cao đầu nhìn tha nhân với phẩm giá. Ai vì các thương thuyết không trong sáng, đóng cửa các hãng xưởng và doanh nghiệp khiến cho mất công ăn việc làm là phạm một tội trọng. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay giúp chúng ta tới gần Thiên Chúa. Hãy ăn chay, không phải nhịn ăn, nhưng là nhịn các thói quen xấu để chế ngự chính mình nhiều hơn. Ngài chúc các bệnh nhân dùng lời cầu nguyện như phương thế cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa trong những khổ đau. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các đôi tân hôn thực thi các công tác bác ái để sống tình yêu hôn nhân như Chúa muốn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnibus usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của bác sĩ Blair Group về một quyết định tình yêu.
Tập san Inseme, hạt giống, số ra mùa thu năm 2002, có đăng chứng từ của bác sĩ Blair Group, kể lại một kỷ niệm vẫn được bác sĩ ghi khắc trong tâm tư như sau. Cách đây lâu năm, khi còn đi học những năm cuối cùng y khoa, tôi có dịp đi thực tập hàng mấy tháng dài trong một bệnh viện nhỏ và hẻo lánh trên vùng thượng du miền Trung Cộng hòa Dominicana, ở một tỉnh nhỏ mang tên là El Valle, gọi là bệnh viện cho sen, chứ thật ra đây là một trạm chuẩn y trần trụi, nghèo nàn. Tại nơi này, ngoài tôi ra còn có một bác sĩ khác vừa mới ra trường và một y tá. Tất cả hoạt động dưới quyền điều khiển của một bác sĩ trưởng ekip vừa mãn khóa nội trú. Chúng tôi cùng sống chung trong một khu vực xây bằng bùn tro, bao gồm hai phòng khám bệnh, một phòng giải phẫu, một gian lớn làm phòng đợi và một khu phòng nhỏ đằng sau làm nơi nghỉ ngủ của ekip bác sĩ và y tá. Chuẩn y viện này là cơ cấu y tế duy nhất trong vùng vì bệnh viện gần nhất ở cách xa đây hơn 1,5 tiếng đồng hồ xe hơi. Kho thuốc của chuẩn y viện chỉ rất ít ỏi, dụng cụ giải phẫu càng thô sơ hơn nữa. Thế mà chúng tôi mỗi ngày chuẩn và trị liệu hơn 70 người bệnh, phần lớn đi chân đất, vượt qua cả ngày đường để đến đây xin chữa bệnh. Nhưng đau đớn thay, nhiều khi bệnh tình của họ đã quá trầm trọng, không còn hy vọng gì nữa. Riêng tôi có cảm tưởng như rơi vào một quá khứ xa xưa, một thực tại xa lạ hẳn với những điều tôi đã học hay đã sống. Vấn đề ngôn ngữ cũng là một trở ngại đáng kể. Mặc dù tôi nói khá thông thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng phần đông người bệnh lại là những người di dân từ Haiti, chỉ biết nói một loại tiếng Pháp biến chế và bập bẹ ít tiếng Tây Ban Nha mà thôi. Bác sĩ Group kể tiếp, một hôm, người ta chở đến chuẩn y viện một phụ nữ người Haiti trẻ tuổi, ngất xỉu vì mất máu quá nhiều sau khi bị máy đập lúa cắt cục cánh tay. Chúng tôi lập tức đưa cô vào phòng giải phẫu tìm cách cầm máu, nhưng phải tìm người hiến máu gấp cho cô, nếu không tính mạng cô sẽ lâm nguy. Chúng tôi không có kho máu dự trữ, cách duy nhất là truyền thẳng từ người cho. Thật may mắn, trong số những người đưa cô gái đến chuẩn y viện, có cả người em trai niên thiếu của cô nữa. Các bác sĩ chúng tôi gọi cậu bé ra một góc, giải thích cho cậu biết là nếu không được truyền máu gấp, chị của cậu sẽ phải chết. Người duy nhất có thể cứu mạng sống của cô chính là cậu em trai này. Mặc dù cậu thiếu niên không rành tiếng Tây Ban Nha lắm, nhưng cậu có vẻ hiểu rằng chị của cậu đang cần người hiến máu để có thể sống còn. Cậu bé tái mặt, ngồi suy nghĩ vài giây, rồi ngước mắt hỏi chúng tôi là có cách nào khác để cứu mạng người chị không? Chúng tôi lắc đầu. Cậu bé nhìn thẳng mặt chúng tôi, gật đầu bằng lòng hiến máu cứu chị. Chúng tôi gấp rút đưa cậu bé vào phòng giải phẫu, bắt đầu chuyển máu sang cho chị. Gần như ngay lập tức, người chị bắt đầu hồi lại. Chú bé nhìn chăm chú vào chị và hơi mỉm cười khi thấy nét mặt chị hồng hào hơn. Quay sang phía tôi, chú bé hỏi giọng ngập ngừng. Thưa bác sĩ, chừng nào thì con chết? Tôi sửng sốt hỏi lại cho rõ. Thì ra cậu bé hiểu lầm những lời giải thích của chúng tôi. Cậu hiểu là cần phải rút hết máu của cậu chuyển cho người chị để cứu mạng sống của chị. Thế mà chỉ sau một lúc ngần ngừ, cậu bé đã bằng lòng. Trong một khoảnh khắc, chú bé đã bằng lòng hy sinh chấp nhận cái chết để mong cứu sống người chị. Tôi sững người vì cảm động trước cậu bé cao cả. Trong cái ngây thơ, cậu đã nêu cao một tấm gương bác ái vĩ đại. Bác sĩ Rút kết luận, người chị cậu bé thoát chết và sau một thời gian điều trị đã được bình phục. Cậu bé quấn quýt quanh người chị và giúp chị mỗi khi có thể. Các y bác sĩ chúng tôi thường ngắm hai chị em quấn quýt bên nhau, và một hôm, Fernando, viên bác sĩ trưởng ekip người địa phương hỏi tôi nghĩ gì và đã học gì về trường hợp này. Tôi nghĩ ngợi một lúc lâu rồi trầm ngâm nói. Tôi đã học được thế nào là tình yêu. Phải, đây là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi ôm ấp trong hồn từ bao năm nay. Kỷ niệm về một tình yêu cao rộng đến độ chấp nhận hy sinh để cứu sống người mình yêu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về từ bỏ cái gì.
Từ bỏ là điều không dễ hiểu, cũng không dễ đón nhận. Từ bỏ có lúc được hiểu theo nghĩa bỏ đi cái gì xấu xa, Ví dụ, khi vị linh mục hỏi cộng đoàn, anh chị em có từ bỏ ma quỷ và những quyến rũ của nó không? Mọi người đáp lại, thưa, từ bỏ. Tuy nhiên, từ bỏ cũng có khi được hiểu theo nghĩa rời xa những điều rất tốt đẹp nữa. Ví dụ, Thầy Giê-xu nói với các môn đệ rằng, ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai đến với Thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ Thầy được. Có lúc, tông đồ Phêrô đơn sơ bộc trực nói với Chúa rằng, Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Lần nọ, Thầy Giê-xu nói vừa mạnh mẽ vừa khó hiểu rằng, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vậy từ bỏ chính mình là gì? Vác thập giá mình là gì? Có người từng nghĩ rằng, những lời ấy chỉ dành riêng cho một số người được Chúa mời gọi đi tu mà thôi. Có lẽ không hẳn là thế, bởi vì những lời ấy dành cho mọi người, dành cho mọi Kitô hữu, và thực tế là ít người hiểu được, càng ít người sống được như thế. Bối cảnh hiện tại tạo nên thêm nhiều thách đố mới cho các bạn trẻ. Thành công là điều gì đó rất hấp dẫn. Thành công cũng tự nó tạo nên hào nhoáng để gài bẫy làm biết bao người thất bại và gục ngã. Thành nhân trở thành điều gì đó xa lạ, trở thành điều gì đó tựa ước mơ không tưởng, trở thành điều gì đó xa vời như một lý tưởng của những lý thuyết. Thưởng thức là điều gì đó có ranh giới rất mong manh với hưởng thụ. Những bản năng được đề cao nhiều đến mức như thể là điều hiển nhiên. Những động lực trong sáng thường bị nghi ngờ. Những tâm hồn và tinh thần đơn sơ thường khi không được đón nhận. Có lẽ khi người ta quá nhạy cảm nơi chính mình, tức là ngày càng tự kỷ và khép kín hơn, thì cũng ngày càng hờ hững với tha nhân hơn, và vì thế lòng bao dung càng khó khăn hơn. Phong cách là điều gì đó rất mong manh với việc tạo cú sốc. Phong cách từng là điều rất đẹp để nói về những người có bản lĩnh với đầy tính sáng tạo độc đáo. Tham gia các nhóm bạn và nhu cầu thuộc về nhóm, đó là điều rất căn bản để những người bạn cùng nhau lớn mạnh về mọi phương diện. Thế nhưng, ngày nay, nhiều khi nó được biến thành những nhóm có cùng sở thích kỳ lạ, và nhiều khi đến mức quái đản. Họ cùng nhau hủy hoại cuộc sống nhanh hơn và mạnh hơn. Tôi cũng là một người trẻ, tôi cũng thấy những cám dỗ và những mong manh. Tôi nói không phải là để lên án kết tội ai đó. Tôi chỉ đang diễn tả những gì tôi thấy, tôi nghe, tôi trải nghiệm. Ngay cả tôi cũng mang nhiều va vấp. Thừa nhận thực tế có lẽ là bước đầu tiên và cần thiết để có thể khởi sự điều gì đó tốt đẹp hơn. Thời là sinh viên và thời là công nhân tại các thành phố có những kinh nghiệm mới lạ và răng đầy cám dỗ. Những mặt trái của cuộc sống hiện hiện ra đó. Việc mua bán điểm số bằng cấp nhan nhản, hậu quả của những cuộc mây mưa với biết bao thai nhi bị giết hại công khai hoặc lén lút, những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt hết lương tháng, cuộc sống bấp bênh sóng gió chẳng có gì đảm bảo. Nói chung là tùy cơ ứng biến, tùy thời xoay sở. Lối sống ấy giúp người ta sống còn, giúp người ta kiên cường, nhưng cũng có thể tạo cho người ta thói khôn lõi, khôn ranh, ma mãnh và xảo trá, ngay cả lọc lừa thủ đoạn và chuyên sống cơ hội. Lúc nào cũng bỏ qua giai đoạn này, tiến lên giai đoạn kia, lúc nào cũng cướp thời cơ, lúc nào cũng tranh thủ cái này, lợi dụng cái kia. Cái nhìn ấy thật là ảm đạm. Có số ít người thành công hoặc có vẻ thành công thì có thể lên mặt với đời, có thể khoe một chút, có thể tự hào này nọ. Điều này có vẻ vui tươi, nhưng kỳ thực cũng ảm đạm. Một số người an tâm và tự đủ với những bổng lộc do công trạng của quá khứ, hoặc ngay cả nhờ những công trạng ngụy tạo của quá khứ. Điều này có vẻ là đảm bảo và an nhàn, nhưng kỳ thực cũng chỉ là phù vân nhất thời. Có người luôn ăn sung mặc sướng mà lúc nào cũng nói về nghèo khó. Có người lúc nào cũng chơi xả láng mà lại cứ nói về đời sống thanh đạm đơn sơ. Có người lúc nào cũng làm theo ý mình và bắt người khác thực thi ý mình, thế mà lại cứ nói về đời sống khiêm tốn. Đời là thế, đời thường là ngược đời, phủ vân rất mực phủ vân. Nói qua nói lại mới hình dung được một chút về độ khó khăn phức tạp của hai chữ từ bỏ. Có người tưởng chừng từ bỏ mọi sự, nhưng kỳ thực đang ôm ấp một tham vọng thầm kín nào đó. Có người tưởng chừng từ bỏ, nhưng rồi cái tôi ngày càng vơ vét, để rồi ngày càng lớn lên. có vị linh mục dày dặn kinh nghiệm chia sẻ rằng, hãy luôn cố gắng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa, vì trong Ngài, chúng ta nhỏ bé vô cùng, nhưng lại có giá trị vô song. Vì ở ngoài Ngài, chúng ta chẳng là gì và cũng chẳng coi nhau ra gì. Vì nếu không có Ngài, chúng ta rẻ mạt lắm. Lạy Chúa, xin cho con hiểu được trong thâm sâu tâm hồn rằng, từ bỏ có nghĩa là gì, từ bỏ chính mình có nghĩa là gì, vác thập giá mình có nghĩa là gì. Xin ban cho con ơn can đảm và vui tươi để tập luyện từ bỏ từng ngày, vì chỉ khi đó, con mới sống được cuộc đời của một con người và niềm vui của người con của Cha trên trời.
Tạo vật Chúa thực nghĩa sáng giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu.
Vì trước mặt Chúa thái sơn cùng mòn hiền, dòng sông cả mấy sâu còn là mấy.
Nhỏ bé biết tìm chỉ dâng tiếng ngài, con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên, con người nhỏ bé có chi đâu.
Ôi con người ngàn năm mấy thuở,
dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình.
Tháng năm máu Ngài đã đóng làm lễ hy sinh.
Đời sống bao tháng ngày còn lại, e ngại những cơn mưa đời sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai,
sẽ làm lòng con úa phai.
Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi.
Chót đời con đây nhỏ bé, chót đời xin dâng tiến ngài,
con xin dâng lên lễ, con xin dâng lên, con người nhỏ bé có chi đâu.
Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu.
Con xin dâng lên hy lễ,
con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình.
Tháng năm máu Ngài đã đâng làm lễ hy sinh.
Con người nhỏ bé có chi đâu.
chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình.
Tháng năm máu Ngài đã đổ làm lễ hy sinh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên các hội bác ái Thánh Vincent Paulo tiếp tục theo đuổi lý tưởng phục vụ người nghèo. Erbil, Đức Thượng phụ Luis Rafael Sacco, giáo chủ Công giáo Kande cho biết, ngày càng có nhiều gia đình Kitô Iraq trở lại làng quê của họ đã được giải phóng. Jakarta, Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 7 sẽ tiến hành từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm nay tại Tổng giáo phận Semarang ở miền trung đảo Java. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 25 m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 m và 25 m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.